quyền đêm công đức này hướng về cấp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Có khi mình mới gặp chúng ta cùng vào ngồi để mà nghe giảng, nhưng mà chúng ta ít có dịp chào nhau. Chúng ta cứ vào mình kiếm cái chỗ ngồi mình để mình ngồi thôi, cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu mà mình chào nhau đó thì chúng ta chào có kiểu lịch sự xã giao được không? Chúng ta không có lấy hết tâm hồn mình để mà mình chào đón cái người đối diện. Sau khi mà mình ngồi tu tập thời gian thì chúng mình mới có thể trọn vẹn để mà trân trọng chào cái người trước mặt của mình. Trong Phật giáo có một câu là tâm bất tại yên, thực bất tri kỳ vị. Nếu mà tâm hồn mình không có trọn vẹn ở một nơi đó thì mình ăn mình cũng không biết cái mùi vị của cái món ăn. Tâm bất tại yên, thực bất tri kỳ vị. Cho nên khi mình chào nhau đó, mà tâm hồn mình không có trọn vẹn ở chung với mình đó, thì chúng ta chào nhau cũng như là chúng ta chào những người xa lạ vậy thôi. Cái điều này chúng ta tu tập thì quý vị sẽ thấy được. Chúng tôi thấy có nhiều khi có những cặp vợ chồng sống chung với nhau 5 năm, 3 năm, nhưng mà sống chung như vậy đó, nhưng mà thực sự ra là hai tâm hồn riêng biệt. Việt Nam mình có nói là đồng sàng dị mộng, cùng ở chung, nhưng mà cái tâm hồn hai người mãi mãi ở đâu. Cho nên nhiều khi mình có những sự hiểu lầm, mình có những sự phiền trách, có những sự giận hờn, có những sự đổ thừa cho nhau, cũng là vì mình đồng sàng dị mộng thôi. Lẽ ra hôm nay thì chúng tôi đi vào trong kinh Phổ Môn, nhưng mà như tuần trước chúng tôi có trình bày với quý vị đó, có một quý vị thì Phan Ni 91 tuổi vừa qua đời, và bà thì có ảnh hưởng khá lớn trong cái cuộc đời tu học của chúng tôi. Lúc chúng tôi còn trẻ thì có một lần mà chúng tôi có tò mò hỏi bà như tại sao mà bà không tụng kinh khác mà chỉ tụng Phổ Môn thôi. Thì bà nói rằng tất cả mọi kinh đều từ cái kim ngôn của Đức Phật, đều từ cái miệng vàng của Đức Phật nói ra. Miễn có lòng tin thì mọi kinh đều linh nghiệm. Mà tôi thấy đúng, cái cuộc đời của bà thì bà chỉ tụng Phổ Môn. Bà mà khi bà chịch thì chịch rất an lành, rất là an lành, nghĩa là ngoài cái sự mà tin tưởng của nhiều người, chịch rất là thanh tịnh, rất là an lành mà. Và tôi nhớ rằng có một lần nọ thì khi mà tụng kinh Phổ Môn thì bao giờ bà cũng nhắc chúng tôi, bà nói thầy, sau khi tụng kinh Phổ Môn rồi thì mình nên lại 12 câu nguyện. Quý vị nhớ 12 câu nguyện. Thì tôi cũng hồi đó thì tôi nói rằng có nhiều khi mệt đó quý vị. Chúng tôi là hiệu trưởng trường Bồ Đề, rồi về rồi giảng dạy về rồi mệt tối tụng kinh đó, thì thấy bà đòi thêm thì hơi khó chịu, nói thật khi cũng hơi khó chịu. Nhưng mà bây giờ thì mới thấy thực sự nó là cái việc tu tập của bà. Và sau khi bà mất thì chúng tôi có dịp đọc lại 12 câu nguyện. Và chúng tôi nghĩ rằng có lẽ mình cũng nên tập, học tập và nghiên cứu thử cái 12 câu nguyện này nó có ý nghĩa gì và tu tập như thế nào. Thì tôi trình bày với quý vị là để một phần để hồi hướng công đức cho bà. Có lẽ là bà không cần công đức của chúng tôi, nhưng mà nó là cái sự ghi nhớ. Tại vì bà là cái người mà phải nói là người đầu tiên dạy cho chúng tôi biết cái sự linh nghiệm của cái phẩm kinh này. Trước hết thì 12 câu nguyện đó thì chúng tôi có tra cứu thì thực sự nó không phải là văn ở trong kinh, nó không phải là kinh văn quý vị. Tức là Đức Phật, Đức Thế Tôn không có thân thuyết cái 12 cái câu nguyện này. Và chúng tôi có tìm hiểu thì thấy là 12 câu nguyện được một cái vị nào đó, một cái vị thiền giả hay là một cái vị thiền sư nào đó ở Trung Hoa và đã viết ra cái 12 câu nguyện này. Thì nội dung của 12 câu nguyện thì rất là thiết tha và gắn chặt vào cái tâm nguyện, cái nguyện lực, cái bi lực, đặt nặng vào cái lời nguyện, cái lời nguyện, cái lời mong cầu rất là mạnh mẽ, cũng như là vào cái bi lực, cái lòng thương rộng lớn của Ngài Quán Thế Âm. Trước đời Đường ở Đông Đào thì không thấy 12 câu nguyện này xuất hiện. Nhưng mà sau đời Đường thì 12 câu nguyện này bắt đầu có mặt ở trong những cái cuốn kinh mà liên quan tới Ngài Quán Thế Âm. Một cái sự kiện thứ hai nữa đó, thì là trước đời Đường đó, thì khi mà nhắc tới Quán Thế Âm thì các vị sư cũng như là các vị cư sĩ nói đủ là Quán Thế Âm, quán chiếu sâu sắc cái tiếng tâm của thế gian để mà cứu khổ, tầm thinh cứu khổ. Nhưng mà sau khi đời Đường được thành lập của bên Tàu ấy, thì người ta bắt đầu ta bỏ chữ thế cái lý do là cái chữ thế là trùng tên của vua, là Đường Thế Danh đó quý vị. Thành ra ngày xưa ở các nước Á Đông ấy, thì cái gì trùng tên vua thì người ta đọc ra khác, hoặc là bỏ, hoặc là đọc ra khác. Tôi lấy ví dụ ở Việt Nam có trường hợp đó như vậy. Ví dụ như là vua Minh Mạng thì chúng ta đọc tẹo ra là Minh Mạng. Người thấy ha, như là cấm, như là trùng kỵ cái tên quý của vua. Thì nhưng mà dù sao đi nữa thì 12 câu nguyện này đó được thành lập có lẽ là có một vị nào đó viết vào khoảng đời Đường. Và từ sau đời Đường chúng ta thấy có lưu hành 12 câu nguyện trong những cái bản kinh, trong những cái lần mà ấn tống, hay những lần này viết lại kinh điển của Đức Phật có liên quan tới Ngài Quán Thế Âm. Chúng tôi thấy rằng 12 câu nguyện đó, thì tùy theo chùa, thường thường thì chúng ta có thể đọc. Chúng ta khi mà tụng kinh đó, thì khi mà tụng Pháp Môn rồi chúng ta cứ tiếp tục những là bằng tâm kinh và hồi hướng. Nhưng mà có một vài thì có một số vị, đặc biệt là vị Trì Sơ Ni Nghiên Chiếu mà vừa viên tịch thì bao giờ cũng vậy. Cái phần đó là cái phần quan trọng, và bà mỗi một cái lần đọc tụng một lần sướng như vậy thì bà đảnh lễ. Và chúng tôi thấy rằng cái việc đó trong tuần rồi chúng tôi có làm để mà nhớ tới bà, và chúng tôi thấy rằng có một cái sự thấm thía, có một cái cảm động khi mà chúng ta đọc lên từng câu, và chúng ta lại không phải là lại Ngài Quán Thế Âm, nhưng mà chúng ta lại cái bi lực và cái quyền lực của một cái vị Bồ Tát cả một cuộc đời, cả một cái chiều sâu của tâm hồn chỉ tìm cái sự khổ đau mà cứu vớt. Thưa, trước hết cái câu đầu tiên đó, chúng tôi sẽ đọc chữ Hán và chúng tôi sẽ dịch sang chữ Việt. Nam mô Hiệu Viên Thông Danh Từ Tài Quán Âm Như Lai Quảng Pháp Hoằng Thệ Nguyện. Nam mô là nương tựa, là quy ngưỡng về. Hiệu Viên Thông Danh Từ Tài, tên gọi là hiểu được trọn vẹn, hiểu biết tròn đầy, được gọi là Từ Tài. Quán Âm Như Lai tên của cái người quảng pháp hoằng thệ nguyện, rộng pháp những cái lời nguyện rộng sâu. Thưa như vậy thì con này đó là chính là cái người sướng con nương vào một cái vị tên là Phật Quán Âm, Quán Âm Như Lai. Cái vị đó có được khả năng hiểu được trọn vẹn. Nhờ hiểu được trọn vẹn đó cho nên lòng của Ngài luôn luôn tự tại thanh thản. Có được hiểu biết trọn vẹn, có được lòng thanh thản, cho nên Ngài mới phát được những cái nguyện lớn để mà cứu khổ chúng sanh. Thưa, cái câu nguyện đầu tiên ấy, thì chúng ta cho thấy được rằng cái bản chất, cái tâm hồn của Ngài Quán Thế Âm. Quán Âm Như Lai, Như Lai là gì? Quán Âm là gì? Thưa, Quán Âm là nghe, là lắng, là tìm hiểu qua cái âm thanh ngôn ngữ của muôn loài để mà biết được tâm hồn của muôn loài đó. Do âm thanh, do quán chiếu mà hiểu được tâm hồn. Thưa Như Lai, cái chữ Như Lai đó có thể hiểu được là Phật, nhưng mà có thể hiểu được là cái chữ khả năng mà lúc nào cũng có mặt ở mọi chúng mình. Thưa, tùng vô sở xứ, vô sở tùng lai, tùng vô sở xứ, vô danh Như Lai. Tức là không có nơi nào mà tới, không có chỗ mà đi, thì chỗ đó, cái đó gọi là Như Lai. Thưa cũng vậy, cái khả năng hiểu biết của chúng mình là quý vị, cái khả năng nếu mà chúng ta, mọi người chúng mình đều có khả năng hiểu biết, Thì chúng ta có thể là mắt thấy, có thể tai nghe, có thể là tiếp xúc. Có khi chúng ta không cần thấy, nghe và tiếp xúc, chỉ cần ngồi bên một người thôi, thì chúng mình cũng có thể cảm nhận được cái tâm hồn, cái thông điệp tâm hồn của cái người kế bên mình đó. Từ cái khả năng đó chúng mình ai cũng có. Chúng ta ai cũng có khả năng hiểu được người khác, thương được người khác, xót được người khác và giúp được người khác. Cái vấn đề đặt ra là có nhiều cái gì, nhiều cái duyên nghiệp khác nhau, vì cái môi trường khác nhau, cho nên chúng mình đã gạt qua một bên cái khả năng thương yêu của mình, cái khả năng mà cứu giúp của mình, và chúng ta hành xử trong cái chiều mà hướng thế tục. Ai cũng có lòng thương, có thể cái tình thương biểu lộ bằng cách khác, có thể là tình thương của tôi biểu lộ ra thì có thể là không giống với cách biểu lộ tình thương của quý vị, nhưng mà trong chúng ta ai cũng có tình thương, cái mà đạo Nho gọi là nhất điểm lương tâm. Mọi người quý vị, và đạo Phật nói là mọi người đều có cái niệm thiện cơ bản, đều có cái khả năng thành Phật cơ bản, và cái đó gọi là Quán Âm Như Lai. Cái vấn đề đặt ra đó là tại sao chúng ta đều có, mà người thì phát được nguyện lớn, kẻ đó thì sống theo cái trần não phiền lao. Quý vị thấy nha, nếu mà nói rằng ai cũng có Phật, ai cũng có Phật tánh, vậy thì tại sao các vị Bồ Tát phát được nguyện lớn mà chúng mình thì chúng mình vẫn tiếp tục sống trên cái nhỏ nhen của thế tục? Thưa là bởi vì chúng mình không có được duyên thông, và bởi vì chúng mình chưa được cái mà trong đạo gọi là tồn tại. Viên thông là gì? Chưa viên là tròn, chữ tròn, cái tròn, cái hình tròn mới gọi là viên. Thông là hiểu. Như vậy thì cái chữ hiểu mà hiểu tới mức độ trọn vẹn thì khi đó mới gọi là chữ viên thông. Chúng mình hiểu, chúng mình hay nói rằng tôi hiểu được anh, tôi hiểu được chị, tôi hiểu được bà, tôi hiểu được cô. Thưa, nhưng mà cái hiểu của chúng mình đó, nó đặt vào cái điều kiện học tập và cái suy luận của mình. Quý vị thấy không? Có khi mình nói mình hiểu một cái thông điệp, một cái lời nói ra, chúng mình nói hiểu, nhưng mà thưa phải thành thật nói rằng chúng mình chỉ hiểu một phần của cái thông điệp đó, chứ chúng ta chưa bao giờ có thể gọi là trọn vẹn hiểu được, viên thông hiểu được cái thông điệp đó. Tại sao vậy? Thưa, mỗi người chúng mình sanh ra đều có những cái duyên nghiệp, một người ai cũng vậy, gọi là nghiệp. Chúng ta vì cái nhiều cái điều kiện khác nhau, chúng mình lớn lên trong môi trường khác, chúng mình sống trong môi trường khác, chúng mình học tập trong môi trường khác, chúng mình phát triển tâm linh cái môi trường khác. Cho nên cái nhìn của chúng mình hoàn toàn là có cái khá tánh riêng biệt của mình. Đức Phật thí dụ, người đang khát thấy nước thì nghĩ tới nước là một cái thứ dùng để uống. Người đang nóng lực thấy nước thì nghĩ rằng cái nước là cái món dùng để tắm. Nhưng mà các loài côn trùng, loài cá khi thấy nước thì nghĩ rằng nước là cái chỗ để mình ở. Cho nên vì cái biệt nghiệp của chúng sanh mà chúng ta nhìn một cái vấn đề nó khác nhau toàn vẹn. Cái chỗ này chúng ta có thể giải thích được tại sao mà có khi chúng mình sinh hoạt với nhau 10 năm trường, 20 năm trường, 30 năm trường, nhưng mà có khi chúng mình không có hiểu nhau toàn vẹn. Có một số vấn đề chúng ta hiểu được nhé, nhưng mà có những cái vấn đề mà có chiều sâu á thì chúng ta lại không hiểu được nhé. Khi mà quý vị thấy, cứ quan sát trong gia đình mình thôi, có những cái vấn đề rất là cụ thể. Tôi muốn đi chợ, ông chở tôi đi chợ, một cái thông điệp rất là giản dị. Đó nè, đi chợ thì tôi muốn đi chợ, người kia chở tôi đi chợ. Thế nhưng mà hai người có thể hiểu hai cái cách một cái thông điệp đi chợ khác nhau. Cái người muốn đi chợ đó, ngoài cái chuyện đi chợ để mua thực phẩm, đi chợ để mua rau mua cải đó, thì có khi trong cái thông điệp đi chợ đó lại có một cái nhu cầu khác. Đi chợ ngoài cái chuyện mà mua thực phẩm, mua rau cải, thì có một cái nhu cầu khác không được nói ra, là ở nhà thấy có chịu muốn đi chợ tiếp xúc với cái hình bóng của người khác. Có khi là vì quen với cái chợ đó, vì thế nào đó, thì chúng ta thấy rằng một cái thông điệp mình nói đi chợ chứ gì, thì chúng ta nghĩ rằng mình chỉ đi chợ mua thực phẩm chứ không. Ngoài cái chuyện mua thực phẩm đó thì có những yếu tố khác mà chúng mình không nói ra là bởi vì mình tưởng rằng không quan trọng. Người nghe cũng vậy, người nghe thì nghe đi chợ mua thực phẩm hả nè, nhưng mà khi nói rằng là tôi chở đi chợ thì nó không phải đi chợ này chứ không đi chợ kia. Quý vị để ý thứ này, chúng tôi đi chợ A chứ không đi tới chợ B, thì cái người chở hỏi tại sao không đi chợ A nó gần hơn mà đi chợ B, thì cái người kia nói không, tại vì rẻ hơn, tại vì thế này thế nọ thế kia. Thực sự ra thì trong cái chiều sâu tâm cảm của mình có một cái sự tương quan, có một sự ràng buộc, có một sự lệ thuộc, hay có một sự chấp trước vào cái tiệm nào đó. Quý vị để ý thứ này, trên mặt lý trí biết rằng tiệm A bán rẻ gần hơn mình, nhưng mà có khi mình thích đi tiệm B hơn tiệm A, mặc dù tiệm B không có những lý do chính đáng. Thì chúng tôi thấy điều đó cho thấy rằng về mặt ý thức mặt na của mình, tức là cái thức thứ bảy, thức thứ sáu trong cái tâm lý của đạo Phật, thì nó còn chiều sâu ở dưới một cái thức thứ tám. Trong cái thức đó nó chứa đựng nhiều cái nghiệp, nhiều cái hành động, nhiều cái thói quen mà mình đã tích chứa từ nhiều đời nhiều kiếp. Cái chỗ này khi mà ứng dụng vào trong cái cuộc sống của quý vị trong gia đình ấy, có khi ấy, chúng ta chỉ hiểu được cái thông điệp nói ra, cái gì nói ra, nhưng mà chúng mình quên đi cái nói ra đó chỉ là cái rất là hạn chế trong những cái phương tiện để mà truyền thông với con người. Có khi nào quý vị thấy thì chúng ta không nói gì hết, không nói gì hết, nhưng mà chúng ta cảm thấy gần gũi với nhau, rất là gần gũi với nhau, có một cái gần gũi rất là thân mật. Nhưng ngược lại có khi mình nói cho nhau hiểu, nhưng mà càng nói ra đó thì càng tạo ra sự trách móc giận hờn. Muốn nói như vậy để cho thấy được rằng cái ngôn ngữ trần gian của mình dựa vào cái sự suy luận, dựa vào kinh nghiệm, thưa cái ngôn ngữ đó chúng ta vẫn phải tiếp tục dùng, vẫn phải tiếp tục dùng, nhưng mà có một số ngôn ngữ mà trong đạo Phật gọi là siêu tứ cú tuyệt bất phi. Siêu tứ cú là sao, là tứ cú chúng ta hành động trong cuộc sống hàng ngày đó thì A khác B, cái cú đầu tiên, câu đầu tiên là A nó khác với B, cái thứ hai đó A là B, cái thứ ba đó không phải A mà cũng không phải B, mà cái thứ tư như là vừa là A vừa là B. Tức là chúng ta dựng vào cái căn cứ vào, hoặc là cái bông cúc, thể bông cúc thì không phải là bông hồng, tức là cái cú thứ nhất hoặc là A hoặc là B, nhưng mà cái cú thứ hai đó là vừa là A vừa là B. Vậy thì chúng ta bước lên một chút nữa thì chúng ta thấy được rằng cái yếu tố, cái sự hiện diện của bông hồng cái gì nó khác bông cúc, thưa khác hay là giống. Nếu mà dựa vào hình tướng thì khác, nó thuộc về cái định nhất nghĩa, tức là cái này không phải là cái kia. Nhưng mà qua cái tầng thứ hai là đệ nhị nghĩa đó, thì bông hồng nó có thể khác với bông cúc trên mặt hình tướng, nhưng mà về bản chất của cái bông hồng bông cúc thì hai cái đều có những yếu tố giống nhau. Nói một cách khác, ông A và bà B đứng về mặt thế tục, đứng về mặt cái nghĩa đầu tiên mà nói thì nó khác. Ông A đương nhiên khác bà B, phải không nào? Chửi ông A, bà B không thấy nhúc nhích gì hết, mà giờ chửi bà B thì bà B lại nhúc nhích, là bởi vì bà thấy chửi bà. Nghe cái cú sinh nhất, chúng ta vẫn tiếp tục sống trong cái đệ nhất nghĩa, cái đệ nhất nghĩa. Nhưng mà bước sang thứ hai đó thì chúng ta thấy nữa, A và B đó hình tướng nó có khác, có những yếu tố nó khác, nhưng mà trên cơ bản thì A và B giống nhau. A và B giống nhau, vậy thì tại sao giống? Thưa, đất đứng về mặt bản chất, đất, nước, gió, lửa tạo nên giống nhau. Cùng thở vào bầu không khí giống nhau, phải không nè? Cùng ăn gạo ở một cái bao gạo giống nhau. Cho nên khi mà chúng ta nhìn cái chỗ giống nhau á, ở trong đạo Phật khuyên là mình nên nhìn vào những chỗ giống nhau hơn là nhìn vào những chỗ khác nhau. Bởi vì khi mà nhìn vào những chỗ giống nhau á, thì chúng mình có thể tiếp tục tu tập sinh hoạt với nhau. Còn khi bắt đầu nhìn vào cái chỗ khác biệt thì cái khác biệt nó đưa tới cái sự xa lìa, đưa tới cái sự mà tách liền nha. Tới cái chỗ này đó Sở dĩ chúng tôi nói hơi cái về cái mặt lý luận nhân minh của đạo Phật là bởi vì chỗ này khiến nó một cái điều cực kỳ quan trọng để chúng mình có thể tu tập được cái hành viên thông nghe hiểu, hay là thấy mà hiểu, tiếp xúc mà hiểu, mà cái hiểu của mình là cái hiểu trọn vẹn. Khi mà quý vị hiểu đó, thì chúng ta căn cứ cái thông điệp của người ta nói cái gì, mình tiếp nhận cái thông điệp đó, tiếp nhận cái lời nói đó, tiếp nhận cái nụ cười đó bằng cái nhìn của ai. Tôi lấy ví dụ, tôi thấy một cái đứa nhỏ cười, một đứa bé cười, thấy không nè? Rồi thì tôi là cái người nhìn đứa bé cười thì tôi nói sao? Tôi nói sao? Tôi nói là đứa bé vui, phải không nè? Đứa bé vui. Rồi đứa bé nó nói nó vui, hay là tại chúng mình nghĩ đứa bé vui mình nói như vậy? Quý vị đặt lại cái vấn đề mà nhận thức của mình, đứa bé nó có nói vui không? Thưa không, tại vì á mình có thói quen khi mình vui á thì mình cười, cho nên mình mới lấy cái nhận thức của mình để mà trồng qua cái nhận thức của đứa bé. Đứa bé vui là vì đứa bé cười. Cái chỗ này á nó lạ lắm. Có một lần chúng tôi tập thử để thấy người buồn cười đó, con nít Mỹ nó sanh ra đó, nó sanh ra đó quý vị, thì mặt tả theo kiểu Mỹ đó, mấy tháng rồi tìm một người bạn thân của tôi, thì chúng tôi làm thử để cho đứa nhỏ nó nằm đó, rồi chúng tôi mới lấy một cái hộp, có cái gì, có cái hộp đồ chơi đó, thì nhấn cái nút ra thì nó bật ra, nó bật cái nắp lên. Rồi khi mà đứa nhỏ nó chơi với cái nắp cái gì thì chúng tôi không biết, cho người ta biết là con trai hay con gái không cho biết. Bây giờ mặt tả rồi thì chịu thua, con nít nó mấy tháng chịu thua, không biết là con trai hay con gái. Rồi thì khi mà bật cái nắp ra thì đứa nhỏ nó khóc, đứa nhỏ nó khóc, đứa bé nó khóc. Rồi vậy thì khi đó mới hỏi những người chung là giờ đứa bé nó khóc tại vì sao nó khóc, thì cái câu cái cách giải thích, bởi vì tôi hỏi câu hỏi giản dị là tại sao đứa bé nó khóc, thì có mấy em sinh viên nói rằng cái thầy tại vì đứa nhỏ nó khóc tại vì nó sợ, bị đương nhiên cái hộp đương nhiên á, rồi bật cái nắp ra nó sợ. Rồi nó cũng là hợp lý, quý vị, hợp lý. Nhưng mà nói không, tại vì cái nắp đó thì khi đứa nhỏ nó thấy là đậy nắp lại cái gì, thì khi mà bật nắp lên thì trái cái ý của nó muốn cái nắp đậy lại, thành ra nó bực mà nó khóc. Rồi vậy thì một cái là sợ, một cái là giận. Khi mà tôi hỏi là cái người mà hỏi là tại sao mà đứa bé nó sợ đó, câu hỏi thứ hai là đứa bé là trai hay gái đó, thì nó là đứa bé là con gái, đứa bé là con gái. Mà hỏi cái người nó tại sao giận á, hỏi đứa bé là trai gái thì những người đó trả lời đứa bé là con trai. Người thấy không? Như vậy thì cái sự suy luận của mình, đứa bé không ai biết là trai hay gái, nhưng mà mình á thì mình nghĩ rằng con gái thì nó sợ thì nó khóc, cho nên mình nói rằng con đứa đó là con gái là bởi vì nó khóc. Còn con trai thì sao? Tánh nó giận dữ, nó cứng rắn thì nó không phải là khóc vì sợ, mà nó khóc vì bực, vì giận. Chúng tôi nói cái chỗ đó tôi thấy được rằng cái suy luận của chúng mình á, nhiều khi mình chỉ nghe, chỉ thấy, chỉ tiếp xúc qua cái lăng kính của chúng mình, cái đó Đức Phật gọi là biên kiến. Biên kiến tức là cái nhìn sai lệch một bên. Trở lại cái vấn đề viên thông, khi chúng mình biết được cái bệnh của mình, biết được cái bệnh của mình, vậy thì trước khi mình thực tập cái hành viên thông thì xin quý vị phải đặt mình vào cái điều kiện của người nói, đặt mình vào cái hoàn cảnh của người nói, đặt mình vào trọn vẹn cái tâm hồn của người nói. Chỉ có như vậy mình quả mang mới hiểu được tâm hồn của người đó. Tôi thấy nhiều khi mình cắt nhau, chồng bà như vậy đó, không làm ăn gì trên đêm rượu về đánh đập bà. Chồng bà như vậy đó, không có lo làm ăn người khác, về nhà thì hành thì hạ thì thế này thế đó thế kia, tại sao không bỏ? Thế tôi nói một cái ví dụ như vậy thôi. Chúng ta có nhiều khi trách bạn mình, trách những người thân mình, Tại sao mà khờ quá vậy? Tại sao mà ngu quá vậy? Mình có lối thoát khác. Thưa, cái lối thoát mà một cái người nghe, mà cái người nói như vậy là lối thoát của người đó, chứ không nhất thiết phải là cái lối thoát của người đang ở trong cuộc. Nếu chúng mình hiểu được, ngoài cái chuyện mà hành hạ, đánh đập, mắng chửi ra đó, thưa, cái người đó họ lớn lên trong cái môi trường nào, họ lớn lên trong cái hoàn cảnh nào, cái nghiệp họ tạo ra như thế nào, và biết đâu á, nhìn về mặt tâm hồn của họ, về mặt nghiệp lực của họ, thì chúng ta thấy là cái hình bóng một cái hình thức họ khổ đau, nhưng mà cái hình thức đó là họ sống lại cái kinh nghiệm mà đời xưa của họ, tức là mình dựng lên cái nghiệp cũ của mình. Thấy như vậy đó quý vị, để chúng ta khoan có kết án, khoan có lên án, khoan có giới nhãn hiệu, là bởi vì mình phải đứng ở trong cuộc, mình mới hiểu được người đó. Đứng ở trong cuộc đây, Đức Phật nói rằng cái này có, cái kia có, tất cả mọi pháp nó có mặt, đều không phải là nó có mặt tự nó mà nó có mặt, mà có mặt do nhiều nhân duyên khác. Sở dĩ chúng mình không thấy là bởi vì chúng mình không có tìm hiểu trọn vẹn mà thôi. Như vậy thì cái điều kiện để viên thông là chúng mình phải, một là phải tập hóa thân, biến hiện thân mình thành người khác. Cái điều này rất là khó, nhưng mà trong đạo Phật có dạy như vậy, khó mới đủ sẽ làm được. Quý vị, mình không cần phải biến là mắt mình trở thành mắt người kia, mũi mình trở thành mũi người kia, tai mình trở thành tai người kia, nhưng mà khi nào chúng mình nghe, chúng mình tiếp xúc với một cái tâm mà không có phân biệt, với cái tâm mà không có định kiến trước, thì điều đó là sao? Điều đó chúng mình có thể chấp nhận, có thể cảm thông được cái thông điệp của người kia. Thường thường là chúng mình có những cái thành kiến trước, chúng mình có những định kiến trước. Chúng ta nói rằng là nếu mà là vui thì phải dày, phải dày, phải dày, mà nếu là buồn thì phải dày, phải dày, phải dày. Có một Phật tử hai tuần trước nửa đêm gọi chúng tôi, thì cô tụng kinh, cô tụng kinh Phổ Môn, thì cô nói là khi mà tự nhiên cô tụng á, sao tự nhiên cô thấy cô khóc, trong khi cô tụng tự nhiên nước mắt cô nó chảy ra, và cô không có cầm được cái giọt nước mắt của mình, cô tiếp tục cô khóc, thì cô sợ lắm, chồng cô rất là sợ, thì chồng cô mới gọi điện thoại hỏi là cái điều kiện như vậy là có cái triệu chứng gì không. Thì tôi hỏi là tại sao mà lo, thì người chồng nói là tụng kinh tức là phải mang cái sự an lành chứ gì, thì tại sao có sự khổ đau. Thưa, tôi nói với ông chồng là ông nhìn cái sự khổ đau là bằng con mắt của ông. Khi người ta khóc thì ông gắn liền cái khóc đó với cái sự khổ đau. Nhưng mà thưa quý vị, có khi mình khóc không phải vì sự khổ đau, mà vì cái sự sung sướng trong cái tâm hồn của mình không diễn tả bằng ngôn ngữ được. Cái đó khác quý vị. Trở lại cái vấn đề viên thông của chúng mình, trên con đường tu tập, xin quý vị tập cái hạnh này. Chúng tôi nói là nhiều khi cái việc mà tu tập hàng ngày cũng bị thở, thở vào, thở ra cái gì? Thở vào biết là thở vào, thở ra biết là thở ra. Trong khi mình tu tập, mình niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, có một cái niệm giận hờn, mình nhận ngay à, tôi đang có cái niệm giận hờn. Khi mình đang có cái niệm tham, tôi đang có cái niệm tham. Thưa, mình đang có cái niệm phiền não thì thấy được rằng cái niệm phiền não. Tức là chúng ta tập nhận dạng những cái hiện tượng của cái tâm linh của mình, tâm hồn bằng cái con mắt thật của nó. Chúng ta tập nhìn cái sự vật bằng cái trực tiếp, chứ chúng ta không có tìm cách trốn tránh cái sự vật, cái hiện tượng đó. Cái điều đó nó là cái việc quan trọng tới cái việc mà hiểu được người khác. Khi chúng ta hiểu nghe người khác thì chúng ta bao giờ cũng vậy, chúng ta nghe bằng cái con người của mình. Nhưng mà khi chúng ta chỉ cần dẹp qua con người của mình một chút, dẹp qua một chút cho quý vị, thì chúng ta có thể cảm được, có thể hiểu được, có thể mà thấm thía được cái chuyện cái người tâm hồn của mình kia muốn nói với mình. Ngài Xá Lợi Phất, tên một quyển kinh gọi là kinh sư tử hống, cái tiếng hống, cái tiếng rống của cái loài sư tử, tức là ở trong cái loài, trong cái loài thú, thì khi mà cái sư tử mà rống lên thì cả mọi loài trong rừng đều run sợ, đều sợ. Thì như vậy thì cái gì mà Ngài Xá Lợi Phất nói được tượng trưng như là cái tiếng rống của cái loài sư tử. Ngài nói gì? Ngài nói giản dị lắm quý vị. Con giữ tâm hồn con giữ tâm hồn con như đất bùn. Vì là đất bùn cho nên người ta đổ lên phân, nước tiểu, nước hoa, sạch dơ, đất bùn đều tiếp nhận mà không phản ứng. Con nguyện tâm con là nước biển, vì nước biển dung chứa nước trong sông. Cống, rãnh, sông lớn, sông nhỏ khi vào nước biển thì nước biển hòa tan không phản ứng. Con nguyện con là gió, tâm con là gió, bởi vì khi gió nó thổi thì không phân biệt chỗ sạch, chỗ dơ, chỗ cao, chỗ thấp, nghèo, sang hay là phiền não. Con nguyện tâm con là chổi, khi dùng chổi để quét á, thì sạch, dơ, sang trọng, chỗ đều làm công việc quét. Những cái gì mà Thái Lợi Pháp nói được gọi là tiếng rống của con sư tử. Thưa khi mà chúng ta áp dụng như vậy đó, khi chúng ta nghe, xin dân trọn cái tâm hồn của mình cho cái người nói như vậy, khi đó thì tâm mình mới trở thành đất không phản ứng. Bởi vì khi chúng ta để ý chúng ta, mình nói cái gì cho người khác, mình nói cái gì, cái người nói cho người kia nghe. Nhưng mà cái người nói đó nhìn cái người nghe để đoán thử phản ứng của người nghe. Nếu mà mình nói cái gì lạ lắm quý vị, quý vị để ý cho ta, khi quý vị nói cho người kia, bao giờ người kia hiểu gì. Mình muốn kể cái chuyện buồn, chuyện việc của mình ra cho người kia, người thấy người kia rầu rầu, thảm thảm thì chúng ta tiếp tục, nghe chúng ta đổi chuyện khác, chúng ta không nói chuyện đó. Nhưng cái người nói muốn cho người kia hiểu, nhưng mà ngược lại đó, chỉ nhìn cái phản ứng của người kia để liệu cách mà nói. Cái đó rất là cái chuyện. Như vậy, đó là cái cơ bản khiến cho chúng mình không trọn vẹn hiểu nhau. Nếu hiểu nhau rồi về thì mình mới tự tại rồi. Tự tại tức là sao? Thưa tự tại tức là không có để cái khổ đau nó vùi dập cho mình, không có để cái khổ đau nó lôi mình đi. Có khi nào trong cuộc đời những cái gì đó nó bị khổ, khổ vì không hiểu được không? Có. Có người anh trai hồi trước, anh trai người Việt mà cũng dễ thương lắm, là một Phật tử, hỏi tôi: thầy ơi, con khổ lắm thầy. Buổi chiều tôi hỏi là tại sao mà con khổ. Thì nói rằng con có người bạn gái, ngày hôm qua thì bạn gái nó có con này, chắc là cuộc tình duyên chúng con nó không có nên, không có thành. Thì chúng tôi hiểu được cái khổ đó, chúng tôi gì thì khổ, nhưng mà con có cố gắng nói chuyện gì với cô gái hay không? Thì anh ta nói là không. Bởi vì nghe cái tiếng, nghe cái gì mà nó không thích với anh ta thì anh ta không thích. Nhưng mà mặt khác á, muốn cái cuộc tình nó tiếp tục. Nhưng mặt khác á, thì vì tình ái của người con trai, anh hãy mà nói ra muốn tiếp tục thì anh tưởng rằng anh năn nỉ cô ta. Tức là nó có một sự mâu thuẫn, một đằng thì muốn mà nhưng mà nói ra đó, cái ý muốn của mình thì sao? Thì nghĩ rằng cô kia nghĩ rằng anh ta chiều vị cô này. Đó là chuyện ngày hôm qua. Chuyện bữa nay thì sao? Thì anh ta thương, thì anh ta làm sao? Anh ta cứ chạy xe đậu xa cách nhà cô gái chứ để mình đón cô ta đó. Thì anh ta thấy cô ta đi một người đàn ông khác, người đàn ông khác chở cô ta đi. Thì cái điều đó làm cho anh ta khổ. Mà khi mà đã cái cô gái nó đưa cái thông điệp, nó đưa cái message là tôi không muốn đi chơi với anh nữa, thì khi mà anh ta ngồi đợi thấy cái người đi với cô ta cái gì thì sao? Anh ta thấy được rằng cô này đã bỏ mình lại việc người đàn ông kia vì cô ta không thương mình nữa, không? Và anh ta khổ. Tôi hỏi rằng có cái lý do gì, có cái bằng chứng gì nói rằng cái người kia là cái người tình mới của cô này không? Nó không có rồi, thấy đi thôi. Thì tôi nói thôi được, tôi hỏi thôi coi. Thì tôi gọi dùng, tôi gọi điện thoại, tôi mới cần gọi lại cho anh. Tôi gọi điện thoại với cô, tôi nói ở nhà hôm kia, hôm qua con đi chơi đi, một anh nào chạy con đi chạy người, khi đi đâu nó không biết người đó là ai vậy. Thì tôi thực là học trò rồi, tôi hỏi thẳng, có đánh được bạch thầy cậu con. Khi mà tôi gọi cho anh ta, tôi nói là cái người đó là cậu cô gái đó, thì anh ta thở phì, tiếng rất là thảnh thơi. Cái chỗ này chúng tôi nói là cái tội nghiệp cho những người trẻ tuổi, nhưng mà có khi nó là cái bệnh của những người lớn tuổi. Có cái bệnh là tại sao vậy? Bởi vì mình cứ suy luận theo cái thói quen của mình, theo cái kinh nghiệm của mình. Ở trong năm qua kinh, Trang Tử năm qua kinh có một câu chuyện rất là lý thú. Trang Tử và Huệ Tử, Trang Tử và Huệ Thi, hai người đang đứng ở trên cầu. Ở dưới cái dòng suối ấy, thì có những con cá nó lội. Thì Trang Tử nhìn xuống, có thằng cá nó lội tung tăng, cá vui quá ha. Cá vui quá ha. Thì ông Huệ Tử mới bẻ lại nói rằng, làm sao ông biết cá vui? Ông không phải là cá, sao ông biết cá vui? Cái lượng tiết. Thì Trang Tử nói rằng, tôi biết, ông không phải là tôi, làm sao biết được rằng tôi không biết cá vui? Quý vị thấy không? Như vậy thì trở lại cái vấn đề của mình. Khi mà chúng ta nhìn bằng con mắt biệt phân, bằng con mắt có thành kiến tỷ hiền trước đó, thì chúng mình sẽ không thấy được cái thông điệp. Mà ngược lại, khi chúng mình dẹp qua hết mọi thành kiến, khi tâm địa chúng mình là nước biển, là đất bùn, là gió, là trỗi, là miếng vải chuồng, là vân vân, như là cả thời pháp, thì ít ra cái gì mà người ta muốn nói cho mình có thể nắm được chứ. Trong cuộc đời của chúng mình, xin quý vị để ý cho coi, có những khi mình có những cái nỗi khổ đau riêng, bực dọc riêng, công việc quá nhiều, việc tiền, việc bạc, việc nhà, việc cửa vân vân, và vì những cái đó chúng ta không có để ý, những cái đó nó trở thành một cái mắt kiếm, một cái màn lưới, khiến cho tâm hồn của mình bị che bởi cái màn lưới đó. Và khi chúng mình nhìn những người thân thương của mình, nhìn tất cả các pháp ở trên đời tội nghiệp chúng mình, là chúng mình lại nhìn qua cái màn lưới đó. Cho nên cùng đứng đó mà cùng không thấy. Quý vị nhớ rồi đó không? Thấy xanh xanh chỉ thấy ngàn dâu, ngàn dâu xanh ngắt một màu, tình chàng ý thiết ai sầu thân. Tùng đứng đó mà không thấy gì trên hết. Tùng nhắn lại nhưng mà Tùng nhắn lại mà không thấy, là tại sao vậy? Có khi nào chúng mình tìm mà chúng mình không thấy không? Mà cái sự gặp nó sờ sờ. Có khi nào không có bị? Chưa có. Là bởi vì chúng mình tìm, chúng mình chỉ tìm hiểu cái hiểu trọn vẹn, mình là căn cứ vào cái kiến thức riêng biệt của mình. Ở trong kinh Tác Dụ có một thí dụ. Có cái ông đó, có đứa con trai rất là thương, ông thương lắm. Nhưng mà ông đi xa đó, thì ông đi buôn bán xa. Tới chừng ông về nhà đó, thì gia đình cả một cái tòa lâu đài có bị cháy. Cháy. Và trong tòa lâu đài đã bị cháy như vậy đã có rất là nhiều người chết, không ai thoát khỏi hết. Khi ông đi về thấy nhà cửa của mình tan nát, cháy hết, chỉ còn tro thôi. Và theo những lời người còn lại thì nói rằng những cái người trong nhà này bị chết, đều không ai thoát khỏi hết. Thì ông rất là khổ đau, ông thương xót cái đứa con của ông. Ông nghĩ rằng đứa con của mình đã chết rồi. Và ông đã làm những thủ tục cần thiết để mà cầu mong cho con mình được sanh về cảnh giới an lạc. Ba hôm sau á, thì nửa đêm á, ông nghe tiếng gọi. Ba ơi ba con về, ba ơi ba mở cửa cho con. Thưa khi đó thì sao? Ông không mở cửa. Bởi vì sao? Ông nghĩ rằng cái tiếng gọi đó là cái tiếng gọi trong tâm hồn của ông, bởi vì con của ông đã chết rồi. Tội nghiệp cho ông, con chưa chết. Là bởi vì lúc ông đi bắn nó trốn nhà đi chơi, và khi nó trở về thì chính ông một mặt thương con của mình, một mặt nhớ con của mình, nhưng một mặt khác đó, cho con mình chết mặc dầu con mình vẫn sống. trở lại cái việc tu tập của mình. Xin quý vị gạt bỏ những cái thành kiến, gạt bỏ những cái biên kiến, gạt bỏ những cái giá trị của riêng mình, để mà khi chúng ta nhìn cái người đối diện, nghe cái người đối diện, nói chuyện với người đối diện, thì chúng mình mới có thể hiểu được người đó. Chúng ta phải tập đặt mình cái cương vị của người đó. Có khi chúng ta cứ buồn cười lắm, chúng mình lại nhìn thấy cái giá trị của mình để mà phê phán người khác. Có khi cái giá trị của mình nó hoàn toàn khác với giá trị của người khác. Và cái chỗ này cho nên chúng ta thấy nhiều khi có những cái khác biệt về giá trị, khác biệt về sự hiểu biết, làm chúng mình đau khổ. Hết rồi, đặt mình vào trong cương vị của người khác. Sáng hôm qua có một cái chúng tôi có người quen, thì người quen chúng tôi nói chuyện thì tới chúng tôi tới nhà có việc chút. Thì người quen đó thì có một cái người bà con đi theo chuyện HO mới sang Mỹ thì không bao lâu, tới mấy tháng thôi. Thì cái người đó thì muốn đi chợ thì cái chợ cũng gần lắm, thì khi nói là rủ người đó đi chợ thì nó thôi không đi mình đi, chú đi mình đi. Nhưng mà tôi để ý thì thấy cái người mà muốn đi chợ đó thì đi vô đi ra nhưng mà không đi. Thì trong khi cái người cháu á là nắm với tôi, thầy coi đó thầy, cái chợ nó dễ ở từ đây ra cây mạc đâu nửa cây số rồi, không đi bộ, không rủ không đi, mà mình không đi mình không chịu đi, anh cứ tới được. Tức là cái tâm hồn người cháu thì nghĩ sao, cái người chú bà con của mình á đã tùy thuộc quá nhiều vào mình, nghĩa là có nửa cây số thôi, ở Việt Nam mình đi bộ mà qua đây thì muốn có xe đạp sẽ chở đi. Tôi nói là có khi hiểu khác, có khi khác. Tôi không nghĩ là những người đó họ làm biết, mà tôi nghĩ là những người đó sợ thôi, không dám đi một mình thôi. Tới chừng ra hỏi thì sao? Nói thầy nói được, ra hỏi thử coi. Họ sẽ tình những cái gì? Sợ. Mà dù biết cái chợ đó, biết cái chợ đó gì, biết mình đi tới đó, nhưng mà mua rồi biết nói thì sao? Người khác. Như vậy thì cái sự hiện diện mà đòi một cái người đưa đi như vậy không phải vì làm biết. Mình thì mình có công chuyện, mình bị người ta nhờ thì mình nghĩ là cái người kia họ là biết, họ không chịu đi. Nhưng mà quá ra cái người kia sợ, nhưng mà người kia cũng không dám nói là mình sợ nữa. Người khác biết là mình nói qua đi chợ và nói là cháu chở chú đi chợ, chú đi chợ mình cũng sợ. Thì cũng kỳ, người khác sợ cái gì mà sợ đi chợ, nhưng mà thực sự là sợ. Cái bộ cảnh mới, mình không biết đáp ứng như thế nào, ăn làm sao, nói làm sao, trả tiền làm sao, khiến cho lòng mình sợ. Tóm lại đó, mà sợ thì mình chấp, mình nghĩ là mình sợ. Muốn lòng được tự tại, muốn lòng được thảnh thơi, muốn tâm hồn mình nó không bị vẩn đục về những chuyện mà buồn phiền không cơ sở, xin quý vị trước khi mà kết án, trước khi mà dán cái nhãn hiệu vào bất cứ một cái hiện tượng gì đó, xin quý vị đặt câu hỏi là chúng mình có đặt mình vào cương vị của người kia không? Đặt mình vào cương vị của người kia để mình hiểu được người kia. Khi mà chúng ta hiểu được với quý vị thì mình mới có thể được phát hoành thịnh nguyện, có những cái nguyện lực lớn rộng sâu để chi? Để mà làm cho cái người kia không khổ. Có khi chúng mình tưởng là người kia sung sướng, cho nên chúng mình ganh tị một cái mặt nào đó, thấy người kia sung sướng thì mình mới có cam lòng để mình làm cho người kia đang khổ. Khi chúng ta biết được người kia đã khổ đau rồi, vì cái sự khổ đau của họ, họ không biết cái giải quyết cái cách khổ đau, họ đổ khổ đau lên mình, thì chúng mình không có lòng nhẫn tâm để mà bồi thêm đau khổ cho họ. Cứ bị để ý chứ các, khi một cái người nào làm chúng mình khổ đau, mình có phản làm cho người đó khổ đau. Tôi nghĩ có khi cái người đó họ làm cho mình khổ đau là bởi vì họ không biết cách giải quyết cái sự khổ đau của họ. Họ không biết cách. Mà nếu mà chúng mình lấy cái khổ đau để bồi thêm sự khổ đau thì vô tình người kia đã có khổ đau, mình lại trao thêm đau khổ cho họ. Nói trao đau khổ cho họ, nó không phải một chiều, quý vị. Mình trao đau khổ cho họ, tức là mình cũng mang thêm đau khổ cho mình. Mình làm cho người khác khổ đau, mình tưởng là cái người kia hưởng được cái hậu quả của sự khổ đau, thưa không? Cái người làm cho người khác khổ đau là cái người hưởng cái sự đau khổ đó trước. Khi chúng ta nhìn bằng con mắt này á, chúng ta mới có thể được phát được cái lòng để mình làm cho mình phiền não. Thưa quốc gia họ làm, cái động lực của cái hành động họ làm đó, nhiều lắm quý vị, nhiều lắm. Chúng tôi thấy có nhiều khi thấy thương người ghê, người có con người họ làm khổ, họ làm khổ, nhưng mà có nhiều biết được rằng cái cách họ làm khổ đó là vì họ học tập từ hồi đời nào đó quý vị. Họ học tập lâu lắm rồi. Chúng tôi có một cái bà, hai mẹ con người da đen, hai bà đã tới chỗ chúng tôi làm việc. Bà người mẹ này thì rất là có những cái rất là nhiều nam tính, cái người da đen là người rất là hào 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 theo kiểu Việt Nam đó quý vị. Thì bà có đứa con gái 16 tuổi thôi, thì đứa con gái đó nó có mang và bà giận, bà chửi, bà đuổi, bà đánh. Thế thực sự trong cái tâm hồn người Mỹ thì đứa con gái 16 tuổi nó có mang là chuyện bình thường đó. Người Việt Nam mình thấy khó chịu, quý vị thấy khó chịu, nhưng mà đối với người Mỹ thì chỉ nhất là Mỹ, người Mỹ da đen đó, chuyện bình thường. Nhưng mà bà mẹ này đó chửi, mắng, đánh. Và khi mà chúng tôi hỏi cô bé này tại sao mà cô biết được cái chuyện hậu quả như vậy mà cô lại quyết định tu dưỡng, cô cố tình làm cho mình có hại, thì chúng tôi hỏi cô bé này, cô bé không biết sao đâu. Tôi biết được rằng tôi không biết làm sao tôi nuôi con thôi. Tôi biết được rằng giả sử tôi xin từ trợ cấp xã hội, tôi biết làm sao tôi sống nữa. Tôi biết được rằng má tôi giận, biết được rằng cái thằng cha của đứa bé này á là cái người không nên thân, nhưng mà chúng tôi lại muốn có con. Có một bài tụng thưa trời, thưa cái chừng hỏi ra đó quý vị, thì mới biết được cô gái này muốn có con không phải vì cô muốn có con, mà bởi vì cô muốn cô có một cái quyền nào đó, cô muốn cô có nắm làm chủ, cô muốn cô là cô một cái người có cái quyền nào đó nói chuyện trong cuộc đời của cô. Bởi vì trong gia đình mẹ cô, những người thương coi cô là rác rết, coi cô là cái gì đó, không có gì hết. Như vậy thì sao? Chỉ qua cái đứa bé, qua cái thai đó, cô là một người mẹ, cô là người có quyền, mặc dù cái quyền của cô là cái quyền đối với đứa trẻ sơ sinh. Như thế, tức là chúng ta có nhiều khi, bởi vì mình trong cái tình trạng bất lực, mình không có quyền hạn gì hết, mình coi như là rác rết gì, chỉ có khi mình là mẹ thì ít ra mình có quyền là quyền ai, không có quyền của người khác, ít ra mình có quyền với một người, đó là đứa con của mình. Từ khi chúng ta thấy như vậy rồi thì chúng ta mới biết được cái sự quyết định của cô gái này nó cũng có chiều sâu khác, nó không bằng lý luận, nó không bằng cái sự suy đoán của mình, mà cái quyết định của cô nó dựa vào cái trong cái chiều sâu Đức Phật gọi là trong cái chiều sâu ý thức và an lạc giải thoát của mình. Xin quý vị tập quán chứ lý đúng quý vị. Bây giờ quý vị làm nhé, bây giờ quý vị về làm, nói nấu nướng cho con cháu, làm một mọi thứ. Trước khi quý vị làm nhé, quý vị đặt câu hỏi: mình làm đây tại sao mình làm, mình làm đây tại sao mình làm. Khi mà quý vị tập như này rồi á, thì quý vị sẽ có được cái khái niệm này, sẽ có được cái viên thông. Nhưng mà viên thông á, không đối với người, mà ít ra là quý vị có thể viên thông với chính mình, có thể hiểu được mình tại sao á, có những buổi, có những ngày mình ở trong nhà bức rứt, không ăn nhà được. Dẫn tivi lên cũng buồn bực, nấu cháo ăn rồi cũng buồn bực, đi vô đi ra thì cũng buồn bực, đi ra ngoài chợ chạy xe ra ngoài chợ không biết đi đâu. Thưa, nếu mà chúng ta thấy được cái tâm niệm của mình đó, thì chúng mình mới hiểu được tại sao mình có những cái tâm trạng như vậy. Tại sao mình giận vợ của mình chứ gì, mình giận quá chừng đi. Nhưng mà nghĩ lại á, mình có lỗi. Đi ra ngoài nó chuyển với anh em rồi về, nó chắc là về trong bụng, trên đường về nhà nó thôi chắc kêu bà ra, nó bà tôi xin lỗi bà, muốn như vậy. Nhưng mà về cái nhà sao, cái ý niệm muốn xin lỗi vợ về cái nhà, tới cửa nhà biến mất, thấy mặt bà thành bạo rồi. Thưa, có quý vị, có những đứa con thì khi vì lý do nào đó, vì lý do nào đó, vì mẹ giận, mẹ mắng, mẹ chửi rồi, mẹ cứ rồi bực, bực mình lớn rồi, thế là bực. Nhưng mà một lúc nào đó thì gặp những kiểu như thế là không, mẹ mình làm như vậy đó, là tại thương mình mới làm như vậy. Rồi, cái bụng này về, về để nói lại với mẹ, hả? Thôi mẹ, con đã làm cho mẹ phiền muộn nhiều, con biết thế này. Cái bụng muốn nói, thì về thì chưa kịp nói, thấy bà cụ đứng trong lạnh hết, con nói rồi. Nhà chúng ta không nói với nhau. Tới khi tôi biết có một con, tới khi bà cụ mất rồi, mới thấy rằng mình đã không có dịp nói lên tâm hồn thật của mình cho người mẹ đã thương mình. Không có dịp. Cha con, mẹ con, vợ chồng, bạn cũ, chúng ta cứ chờ dịp để mình nói với nhau. Thưa đừng có chờ, nói đi, để cho mình được liên thông, hiểu được mình, nói đi, để cho người khác hiểu được mình. Và có như vậy đó, tâm hồn mình nó rộng mở. Có như vậy đó, mình mới thực hiện được những cái lời nguyện rộng sâu. Cứu người, cứu mình bắt đầu từ chỗ đó. Thì chúng tôi suy nghĩ, chúng ta học được đầu tiên, một cái câu nguyện đầu tiên. Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta đến viện tập hồi hướng.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.